Đức Phật giảng trong kinh này, cái phần này đang giảng, đang Phật cho cái ví dụ lấy thất bảo mà để đựng đầy hết tất cả cái thế giới này, quả ta bà này nhiều lần, vô tận lần mà bố thí, thì cái phước đức mà tạo ra đó nó rất là nhiều, nhưng điều nó vẫn còn thua cái phước đức mà giảng một cái tứ cú kệ, một cái kệ của cái kinh này, bốn hàng thôi, giảng kinh cái kệ, nghe kinh là đang giảng cái kệ đó cho người khác, thì cái phước đức nó còn nhiều hơn là phước đức mà tài thí. Nó cách khác là Đức Phật giảng rằng cái pháp thí đó nó quý báu hơn là tài thí nhiều. Tại sao? Tại tài thí đó là nó có hữu lậu, còn cái pháp thí nó vô tận, nó vô lậu, thành ra nó sẽ giúp quý vị đắc được giải thoát. Thành với tới bây giờ thì bước có người hỏi, người ta nói là nếu như vậy, nếu mà có lời như vậy thì chúng ta chỉ cần bố thí pháp là đủ rồi, cần gì phải bố thí tài làm cái gì. Thì câu trả lời là cái bố thí pháp đó, cái pháp thí đó, nó không có cản cấm quý vị là tài thí. Tại nếu như chỉ bố thí pháp thôi á mà không bố thí tài thì như vậy quý vị đang có cái tâm bỏng sẻn. Thiệt ra sự thật á là quý vị không thể nào pháp thí nếu như không có tài thí. Nói là không có thể nào có pháp thí mà không có tài thí, nghĩa là sao? Cái ý nghĩa mà nói không có pháp thí mà nếu không có tài thí nghĩa là sao? Ý nghĩa là sao? Có người nói là tôi phải cần chịu thiệt thòi. Có người khác nói là mình trong thế giới này mình sống phải cần có cái chỗ để mà sống. Cái Phật giáo đó rất là thực hành, thực tiễn. Đức Phật dạy chúng ta là để chúng ta biết cái phương pháp, biết cái cách làm, biết cái cách tu. Thành cái thời buổi mạt pháp này á, các thầy các cô là ngần ngại không dám nói là khuyên Phật tử nên cúng dường tài thí. Chắc là thành như vậy thì mình bố thí pháp nó dễ hơn, phải không? Thì ra cái việc muốn tu đó, cái việc đầu tiên hết cái việc phải tập á là bố thí tiền, bố thí tài. Cái tài thí không phải là bố thí tiền bạc, nó có thể bố thí cái công lao của mình, ok, hoặc là cái gì, những cái đồ vật mà chúng ta có, ok. Tôi mới đang dùng trưa đó, cô Nhập Lạc, cô kể câu chuyện, cô nói là đọc trên internet đó, có một cái bà sư bà đó 82 tuổi viên tịch. Sư bà này khi mà sư bà được ông thầy cái cho cái chùa là cái chùa nó xấu xí mà nó mục nát, không ai tới đó hết. Rồi bà tu hành, bà thì bà tu hành thì người Phật tử mới phát tâm mới tới ủng hộ bà sư bà tu. Thì có người tới cúng dường gạo, có người thì cúng dường chao, có người thì cúng dường hương để mà đốt đèn để mà cúng, để mà thánh sáng cái bàn thờ. Rồi từ từ sư bà xây cái chùa, càng người nhiều người tới ủng hộ thì sư bà mới có cái khả năng mà xây được cái chùa lớn lên. Xong rồi sư bà mới bắt đầu mời các thầy tới giảng pháp. Ta nói cách khác là muốn giảng pháp đó, cho nhiều người nghe thì phải có cái phương tiện. Ok. Thành ra chẳng như thầy đang dùng Facebook để mà nói pháp, để mà giảng pháp cho những người Việt Nam nghe. Cái đó là tại nhờ con người đã mở cái account Facebook và đã cả năm trời rồi đó đã hoạt động, tại vì thầy bận không có thời giờ nữa. Bây giờ thầy mới có được thời giờ hơn thì bắt đầu hoạt động, thì có sẵn đó để mà hoạt động, cho nên có được sự giúp đỡ tài thí mới có thể hoạt động nói pháp được như vậy. Nói cách khác, khi mà thầy kể những câu chuyện như vậy, sư bà đó là cái chuyện mà làm internet như vậy là để dẫn chứng cho quý vị hiểu rằng là cái người mà muốn pháp thí đó là trước tiên phải tài thí. Thành ra thầy nói như vậy là tại vì để dẫn dưng cho thầy biết rằng là cái sư bà đó 82 tuổi đó mà xây được cái chùa đó và bây giờ mới có thể có cơ hội, sau này mới có cơ hội để mà tổ chức những pháp hội mời mấy thầy tới giảng pháp, là tại vì sư bà đã từng bố thí tài rồi. Cái ngày hôm nay á, mà sư bà nhận được cái sự cúng dường của Phật tử là tại vì mình đã từng cúng dường người khác rồi, cúng dường cho Tam Bảo rồi, bây giờ mới được nhận lại. Chứ không phải đến sư bà không cúng dường Tam Bảo lúc trước, bây giờ sư bà không thể nào, không ai tới cúng dường sư bà đâu. Thành cái này là cái sai lầm của cái người tu hành đó, mà không hiểu rằng đó, là cái người cha hành trong cái thời gian mà làm sa di đó là làm việc hì hục ngày đêm, là tại sao nó khó như vậy? Cha như bên hệ thống Vạn Phật Thành đó, họ cái chương trình huấn luyện bên sa di ni họ rất là hay, họ làm việc hì hục cả ngày, họ sơn này, họ chùi quét này, họ nấu ăn này, họ làm đủ thứ chuyện, bất cứ chuyện gì làm trong chùa cần làm họ làm ngày làm đêm. Là tại sao như vậy? Họ phải cần tạo cái đâu là một cái loại tài thí đó. Là họ làm việc như vậy để họ tạo cái công đức để sau này mà khi mà họ làm người xuất gia, làm người tỳ kheo ni thì họ đủ cái phước báo để người ta cúng dường cho họ. Đó họ mới có cơ hội tu hành. Chúng ta biết không? Cái sư bà đó mà tu được là tại có người tới ủng hộ, bà mới tu được, mới niệm Phật được. Chứ nếu không có người tới mà cúng dường bao gạo thì bà phải kiếm cách mà đi kiếm gạo mà ăn chứ sao. Cho nên đó sư bà đã phải đã từng cúng dường rồi mới được nhận cái sự cúng dường như vậy. Ok. Thành cái người xuất gia đó, cái pháp người xuất gia người ta không hiểu lầm cái chuyện đó. Trước khi xuất gia là phải, trước khi mà thọ cụ túc giới phải tạo công đức, tạo rất là nhiều công đức. Tại sau khi mà nếu không chịu tu, tích lũy cái công đức của mình đó, trong cái thời gian trước khi mà thọ cụ túc giới đó, sau khi mà thọ cụ túc giới đó, sẽ không ai tới cúng dường cho mình hết, thì mình không thể nào bố thí pháp được, mình phải lo đi làm để mà sinh nhai. Bởi vậy những người xuất gia thời buổi này, thời đại này đó, hay là trong quá khứ mà họ có khó khăn trong việc tu hành là tại vì họ không biết cái sự quan trọng của cái pháp thí mới có thể được, xin lỗi, cái tài thí mới có thể sau này có cơ hội làm pháp thí. Thành cái pháp tu hành ngày hôm nay nó trật cho nó đó, là mấy thầy mấy cô không chịu nhấn mạnh cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái tài thí. Okay. Không bố thí tài trước thì không, sau này không có cơ hội bố thí pháp được. Hơn nữa Đức Phật á, là còn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái ba cái loại bố thí, vừa pháp thí, vừa tài thí, vừa cái vô ý thí. Là tại sao như vậy? Rồi quý vị nghĩ xa hơn một tí nữa, quý vị biết không, Phật dạy cái vô ý thí đó thì cái vô ý thí đó nó phải cần cái gì cho pháp thí mới tới được tu được vô ý thí. Dễ sợ không? Phật, cái lời dạy Phật nó sâu xa như vậy đó. Quý vị phải tài thí mới có cơ hội tu cái pháp thí. Ok, tu pháp thí rồi mới có cái cơ hội mới tu được cái vô ý thí. Như thầy cũng vậy đó, là nghe giảng tôi không hiểu gì hết đó, rồi xong rồi đều mình tin tưởng thầy, lời của ông thầy, cho nên mình tu rồi tu từ từ mới làm rồi mới hiểu. Ok. Tại ngày hôm qua trong cái phần lớp thiền đó, giảng bắt đầu giảng cái phần lý với sự đó, là nhiều khi quý vị phải được làm đúng cái sự, phải tu cái sự trước, nghĩa là làm đúng chuyện. Chẳng hạn như phải biết ngồi kiết già, ngồi kiết già nó mới hiểu là ngồi kiết già nó có lợi, nó phát được cái huệ. Ok, nó phát được cái huệ lẹ hơn. Nếu mà làm đúng cái phương pháp rồi thực hành đúng cái cách cách tu luyện đó, thì sẽ mở cái huệ nó lẹ hơn, sẽ có cái lợi ích nó lớn hơn. Còn nếu không làm đúng thì nó chậm hơn nhiều, nó chậm hơn không thể tưởng được, nó chậm chạp lắm. Như có cái cô đó, cô là cô tu thiền 3 năm trời với người da trắng, thầy da trắng, thì cũng có kết quả gì nhiều. Rồi tới gặp thầy tuần trước, thầy mới còn nói bây giờ theo tu gắt cao hơn tí, tại cô có những cái vấn đề cô cần phải giải quyết, thành ra thầy chỉ cô cách luyện công. Cô luyện công một tuần trở về thấy người nó khác hẳn, óc nó sáng ra, người nó sáng ra. Một tuần thôi mà đổi, con người nó đổi ngay lập tức, cái tâm tư nó đổi ngay lập tức, cái thân thể nó đổi ngay lập tức. Còn cô nó chưa biết là mình đổi nhiều như vậy. Thành ra khi thầy nhắc lại là nhiều khi đó là quý vị phải biết tu cái sự mới hiểu được cái lý. Những cái vị tổ, nhất là cái vị tổ sư đó, quý vị có biết không, cái bí mật của Phật giáo là như vậy này. Những cái ngài tổ sư đó là cái bổn phần của các ngài ấy, là giúp chúng ta hiểu cái lý. Thành vì quý vị nghĩ lại chứ qua, nếu như cái mục tiêu các ngài tổ sư đó, đến đây đó, để mà giúp chúng ta hiểu cái chân lý, hiểu cái lý đó, thì các ngài phải dạy chúng ta làm sao hiểu cái lý, đúng không? Thành ra cái lời dạy của tổ sư đó, những cái lời chỉ giáo của tổ sư đó, là cái cách họ dạy là dạy từng bước để giúp chúng ta hiểu được cái lý, hiểu được cái giáo lý của Phật giáo mà Đức Phật dạy. Thành ra thầy nhắc lại cái chủ trương thầy là khi chúng ta tu đó, cái đường mà an toàn nhất đó, quý vị phải nhớ là cái đường an toàn, tu hành mà an toàn nhất đó, là theo những lời dạy của tổ sư, là đường, là đường đúng. Thành ra cái Phật giáo mà đặc biệt cho đó, họ có được cái công nhận, họ công nhận tổ sư, họ công nhận nhau, họ nêu, họ phong người tổ sư thứ nhì để người tổ sư đó tiếp tục truyền cái pháp để chúng ta hiểu được cái lý. Có đó một cái hệ thống rất là đặc biệt trong Phật giáo mới có thôi. Là cái người có giác ngộ, có trí huệ, ta công nhận cái người đời sau có trí huệ để mình có thể tin tưởng mà tới mình tu được. Là thấy đặc biệt dễ sợ. Có đó cái kho tàng vô giá bên Phật giáo mà người ta muốn hiểu. Cái gì nghĩ lại cho qua. Đức Phật á, Thích Ca là người đầu tiên mà chứng nhận cái vị sơ tổ là ngài Maha Kassyapa. Ngài nói rằng cái người sơ tổ này là biết có trách nhiệm giảng cái pháp này cho quý vị nghe sau khi ta đi. Thành ra cái hệ thống mà tổ sư bên đại thừa mình nó cực kỳ quan trọng. Phải theo những cái nghiên cứu cái lời dạy tổ sư. Okay. Nhưng cái thời buổi này đó, thầy biết rằng là cái người thời đại này là thích nhìn những cái chuyện kỳ lạ, những cái chuyện hay ho để mà mình có thể bước trước, mình tin tưởng. Mà thầy nhắc lại cái vị rằng là cái hệ thống mà tổ sư là cái hệ thống mà Đức Phật đã tạo ra mình có thể tin tưởng được. Thành ra cái thời đại này thầy khuyên là các thầy các cô lúc mà giảng pháp nên giảng trong những cái pháp mà tổ sư, hoặc là khuyên họ nghiên cứu pháp tổ sư, tại vì cái đó là cái rường cột, cái đó là cái tiêu chuẩn mà mình có thể tin tưởng được. Okay. Ngài cũng nói là cái điểm này rất quan trọng. Ông cảm ơn mình đã nêu ra như vậy. Thầy cũng nói chẳng hạn như thời buổi này á, người ta đem cái Phật pháp xong người ta phối hợp với những cái hiểu biết mà thời đại này. Thành cuối cùng ra cái Phật pháp bị loạn ra rất là nhiều, nó hơi là lạ, cái mùi vị nó lạ lắm, nó không biết là Phật pháp hay là thế gian pháp. Thành ra mình biết là cái thế gian pháp là Phật pháp, cái gì nhìn như kỹ cái đó. Yes, thành ra cái điểm là nói thầy xin nhắc như vậy này. Thầy nói đó, đối với thầy đó, thầy tin rằng á, cái mỗi cái người mà pháp sư, người nói pháp, giảng pháp á, cái mục tiêu họ phải là giúp quý vị hiểu cái pháp, chứ không phải để mà lòe cái sự hiểu biết của họ. Ok, hoặc là kể câu chuyện trời dưới đất để mà thuyết phục quý vị. Ok, thành ra cái người thầy, người pháp sư là đối với thầy là phải nên trích dẫn từ cái tổ sư ra cái lời dạy của mình, tại cái đó là cái lời dạy đúng, tại người ta có thể tin tưởng mà theo mà tu. Okay. Thành cái thế gian pháp là có thể dùng để mà giảng thôi, chứ không thể nào dùng để mà gọi là cái đường chính của chúng ta tu được. Rồi quý vị nói xa hơn một tí, khi nghĩ đến cái pháp mấy tổ sư làm á, okay. Quý vị nghĩ lại cho coi, lời tổ sư dạy thường thường nó không không có êm tai đâu. Cái lời dạy của tổ sư nó khó nghe là tại sao? Tại cái lời dạy tổ sư để giúp chúng ta bớt cái ngã đi, dẹp bớt cái ngã đi. Ngã nó không thích, ngã nó không thích nữa. Cái gì nghĩ lại chứ coi. Cái mục tiêu là dẹp bớt cái ngã mới liệu cái khổ. Thành ra lúc mà thầy đọc pháp Ngài Thiện Hóa, Ngài thích lắm. Tại sao vậy? Tại nó thẳng, không nó quanh nó co vậy đó. Đó. Nhiều khi nghe mình khó chịu, mình hiểu mà mình khó chịu nữa. Nhưng điều mình thấy mình có thể tin tưởng được. Còn những cái thầy sau đọc cái đó rồi xong thầy mới đi học cái sách mấy thầy khác thì người khác nói văn chương nhẹ nhàng, tả êm đẹp, làm thơ đọc thì thích thú lắm mà toàn là thế gian pháp thôi. Cái lời dạy toàn để cho mình sung sướng, mình tự mãn, chứ không phải để ngã mình nó bớt, vì nó kềm ngã. Tấm 339. Lại nữa tu Bồ Đề, các chốn tùy giảng kinh này cho đến chỉ tứ cú kệ, phải biết hết thảy thế gian, trời, người, Atula đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật. Huống chi chỗ có người thọ trì đọc tụng. Cái này là chữ tùy. Cái này, chữ tùy này là cái chữ quan trọng trong cái Phật Pháp mình. Đức Phật lời, Đức Phật dạy, nó là tùy duyên. Nói Pháp thì phải biết cái tùy duyên mà nói. Thì ở đây có 6 cái loại, cái khía cạnh khác nhau của cái duyên. Cái duyên khác biệt. Thứ nhất là cái người nghe, là người xuất gia, là người tại gia. Cách đây một tháng, tháng trước, 2 tháng trước, thầy tới một cái chùa thiền viện của người Hoa, một cái chùa lớn, khá lớn ở Bô Sa, ở Cùng Cam, chùa lớn mà rộng rãi mà trang hoàng đẹp lắm. Thì ông viện trưởng đó, ông Phương Trường mới mời thầy tới nghe giảng kinh. Ông nói là mỗi tuần Phương Trường có giảng kinh cho người xuất gia, giảng pháp cho người xuất gia. Thầy mới hỏi là người tài gia có tới nghe được không? Tại vì lúc đó thầy mới lập tức thầy mới hỏi là thầy có thể đem người học trò tài gia tới được không? Nghe thầy ông Phương Trường mới trả lời với thầy ngay lập tức, nói là hỏi được, nhưng đều cái người mà tài gia là phải tu cái pháp đại gia cho nó xong cái đã rồi mới được có quyền tới tu cái pháp xuất gia. Cái mình nghĩ sao? Nghĩ sao? Mấy người Việt Nam nghĩ sao? Người Hoa ta nói đúng rồi đó. Người Mỹ nó hơi trật một tí. Người Việt Nam nghĩ sao? Tâm phân biệt. Vẫn còn phân biệt, chứ xuất gia phải tại gia. Mà nói pháp vẫn còn phân biệt. Phật lúc mà nói pháp đâu có phân biệt tại gia với xuất gia đâu. Đúng không? Phật nói pháp, nó pháp hết chứ cả tất cả. Cùng một lúc nó pháp cho nó rồng nó nghe nè, nó cho người trời nó nghe. Phật đâu có phân biệt đâu. Ok, mình nói pháp mình nhìn ngoài là người này đàn ông hay đàn bà, giàu là già là trẻ, giàu là nghèo, nó pháp là nói thôi để người ta hiểu cái pháp, chứ đâu phải nói mà còn phân biệt. Sao mà nói pháp được? Pháp là pháp phân biệt, đâu phải là pháp rốt ráo đâu. Thành mình nói cái người mà nói pháp này, người chưa giác ngộ, người chưa hiểu cái pháp nữa, nói sao mà nói đúng cái pháp được. Ông hỏi vậy thầy có chỉ, ông nói nêu ra cho ông Phương Trường biết. Thế nào thầy nói, ê đừng nói bậy, thầy đâu có hỗn vậy được. Mình nghe gì mình làm cái gì hả? Ông nào không hỏi vậy chứ ông thầy có ông Phương Trường giảng, Phương Trường nghe như vậy không? Thầy nói ủa, con nói ông Phương Trường óc Phương Trường còn phân biệt không? Thầy nói giỡn hoài, thầy con nít con cóc mà sao mà dám làm những hành động như vậy được. Cái thế giới của thầy đó, ok, vẫn còn có cái sự có cái tầng lớp, có cái trật tự nói, ok. Mình người nhỏ tuổi hơn, vai vế thấp hơn phải biết có cái đối với người cao hơn mình có cái lễ phép, đâu có nói tầm bậy tầm bạ đúng không? Cái đó là mình là sai, đó là sai lầm. Người ta có sai đi nữa mình cũng có quyền nói gì hết đó. Cái giai cấp mình là cái Phật giáo mình là gì? Là cái lạc, cái hạ, cao hạ, cao thấp hạ với nhau. Đã thọ khu túc giới bao lâu rồi? Ok. Cái người mà cao hạ hơn là người thấp hơn phải kính trọng. Không cần biết. Ok. Phật dạy rõ ràng lắm. Cái lời Phật dạy rất là rõ ràng. Không phải là phải có sự tôn trọng trật tự đó, tại vì cái người mà cao hạ hơn, hiểu hơn cái người thấp hạ đâu. Không có phải như vậy đâu. Để làm cái gì? Thầy hỏi cái ông nha sĩ phía sau, hỏi là ông nghĩ sao? Ông nói, ông nhất bài. Thầy nói, ông này chỉ muốn học cái thế gian pháp thôi. Người học pháp cư sĩ chứ không thèm pháp, học pháp người xuất gia. Tại sao? Tại sao? Cái người thế gian là muốn hiểu. Dễ sợ không? Cái bình của mình là muốn hiểu. Cái người thế gian á, thích cái sự hiểu biết. Ừ, thích dễ sợ lắm. Muốn biết, không muốn bị hiểu nhiều hơn. Ừ. Phật dạy á, cái quan trọng là cái pháp cung kính. Cung kính cái đạo đức. Cái là cái pháp quan trọng. Cái pháp môn là pháp môn cung kính. Cung kính cái đạo hành người ta, chứ không phải là cái sự hiểu biết hay là cái chùa nó lớn chừng nào, tiền chừng nào, xe nó đẹp chừng nào, Phật tử nó nhiều chừng nào, nó không quan trọng. Cái đạo hạnh là cái quan trọng. Nó dễ sợ như vậy đó. Nói cho quý vị nghe, cái người xuất gia đó, cái người mà tu sĩ đó, người mà tỳ kheo đi đó, là mỗi ngày phải chống chọi với cái mỗi đủ cái thứ cám dỗ, đủ cái sự thử thách để mà hoàn tục lại. Khổ lắm. Thành ra cái người mà cần lâu chừng nào đó có cái đạo hạnh rất đặc biệt, mà phải biết công kính người ta. Đó là cái pháp Phật dạy. Thành cái thế gian pháp này, như cái xứ Mỹ này là bây giờ họ công bằng lắm, công bình lắm, ai cũng đồng đều, cùng ngàn hàng với nhau. Thì ra cái Phật pháp á, là Phật pháp dạy là chúng ta phải biết tôn trọng, kính trọng cái người mà đang tu cái đạo hạnh. Mình trọng người ta, mình biết trọng những cái người đó. Mặc dù người ta không hiểu hơn nhiều, mặc dù người ta nghèo hơn mình, mặc dù người ta quê mùa hơn nhiều, mình vẫn trọng cái đạo hạnh người ta như thế. Tại sao? Tại vì cái việc không? Quý vị biết không? Nếu như quý vị mà biết tôn trọng cái những cái người cao hạ đó, thì như vậy quý vị đang tuân theo cái lời chỉ dạy của Phật, của Đức Phật, tức là quý vị đang cung kính Đức Phật đó. Dễ sợ không? Nó giảng gì như vậy đó. Thành cái này là cái chuyện mà thầy ngày hôm nay thì dùng cơ hội này, cái duyên này để mà nói cái vị nghe một cái mà thầy khó chịu. Là lúc mà thầy qua Đài Loan học á, thì có bên Đài Loan á, có nhiều sư cô mà thầy có, họ thành công lớn lắm. Họ thành công, họ giàu có lắm. Rồi xong mà quay với người thầy tỳ kheo đó, thiếu sự cung kính. À, thầy thấy là trật đường rồi. Thành ra khi mà thầy thấy những cái người sư cô mà có cái hành động như vậy làm thầy khó chịu dễ sợ. Là tại vì mấy sư cô làm cái Phật giáo mà nó hư, nó mang tiếng. Đối với người tăng mà không biết cung kính là quá quá dở. Cái đó không phải là cái Đức Phật mà dạy, muốn làm ni là gặp tăng phải đảnh lễ ngay lập tức. Không đảnh lễ đừng có làm ni. Nó dễ sợ, Phật dạy rõ ràng lắm. Ni mà gặp tăng là phải đảnh lễ ngay lập tức. Không đảnh lễ là không xứng đáng làm người ni. Cái điều kiện đầu tiên đó, Phật dạy là như vậy. Mà làm sao tệ đến cái nỗi mà dám nhìn người tăng mà kinh thường người tăng được. Phật pháp nó hư như vậy đó. Phật dạy rõ ràng lắm. một bà ni 100 hạ, 100 tu hạ mà thấy một con tỳ kheo mới được họ cụ túc giới thôi phải quỳ xuống đảnh lễ ngay lập tức mới xứng đáng làm người ni của Phật. Thành cái Phật pháp á, mà tu á, mà dạy những người xuất gia đó là nó dựa trên cái pháp cung kính. Ok, kiến thắc mắc gì không? Mình hơi đi lạc đề một tí, mình trở lại về vấn đề là có 5 cái duyên, mình 6 cái duyên mình phải nghĩ tới khi mình giảng cái tùy duyên mà phạm. Mình nghe cái người nghe, người xuất gia là người tại gia, cái người này người phàm phu hay là người là cái người giác ngộ. Mình nhìn tới cái căn cơ người ta là có lời căn hay là đồn căn, người hiểu được lẹ hay là người hiểu được chậm, mỗi căn cơ nó khác, dùng cái pháp môn khác nhau mà giảng cho họ. Cái kinh nó dài là ngắn, cái chỗ địa điểm là thành thị hay là nơi vắng lặng, thời gian ngày là đêm, cái đại chúng là nhiều người hay là ít người. Ok, anh bởi Đức Phật dạy như vậy, phải tùy cái duyên mà nói pháp. Thành Đức Phật nói là tất cả mọi người nên tới cúng dường. Thành tới cái chỗ mà chỉ cần có là họ chỉ giảng một cái câu kệ, bốn câu kệ thôi đó là phải là nên tới đó mà cúng dường. Thì Đức Phật nói ra là người trời và Atula phải nên tới đó cúng dường, dùng cái chữ tất cả. Thì chữ tất cả mọi người này á, tất cả này á, là tượng trưng cho những cái người đang luân hồi trong cái lục đạo, là cõi trời, cõi người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và người trong địa ngục. Nhưng đều trong kinh á, chỉ nêu ra trời, người, Atula thôi. Tại vì khi cái vị đọa xuống rồi làm tam ác đồ đó, là súc sanh, ngạ quỷ với địa ngục đó, thì khó mà tới cúng dường lắm. Ai thắc mắc gì không?
Nếu ngài thắc mắc thì hỏi cái vị này.
Tại sao? Đâu cần nhắc đâu, tứ đồ mà tới cúng. Họ là người có trí huệ, họ tự động tới họ cúng, họ biết họ tới họ cúng, biết. Mình không cần nhắc. Chỉ những người mà vô mê muội mình phải nhắc cho họ tới họ cúng.
Cái người mà có trí huệ như A-la-hán, Bích Chi Phật với Bồ-Tát là tự động mỗi ngày tu hành cúng dường, không cần phải nhắc, họ tu hành cúng dường mỗi ngày. Cái người phàm phu thì Phật phải dạy là bố thí, 3 cái loại bố thí. Còn cái người mà có trí huệ rồi như A-la-hán, Bích Chi Phật với Bồ-Tát thì mỗi ngày họ tu như vậy, không cần nhắc, họ phải tu như vậy, cái pháp họ tu là như vậy. Mỗi ngày cái người mà có trí huệ ta tu như vậy đó. Ta ý thức rằng là mỗi cái hành động, mỗi cái cử chỉ, mỗi cái nghiệp ta tạo ra đều là cái nghiệp cúng dường, đều cái tâm họ là tâm cúng dường ấy, dễ sợ như vậy. Kinh nói là của cái thế gian này, cái hữu tình thế gian là nó có hơi thở, nó có cái khí và nó có cái tình cảm. Hữu tình đó, cái tình cảm là cái quan trọng. Okay. Còn cái khí thế gian là không có hơi thở và không có máu, thành gọi là khí thế gian. Cái đó là cái vật bên ngoài đó, cái ngoài vật đó, cái ngoài cảnh đó. Thì cái hữu tình thế gian gọi là chánh báo. Chánh báo là tại vì không có cái chúng sanh thì không có cái thế giới này. Cái khí thế gian gọi là vô tình thế gian là nó dựa vào cái hữu tình thế gian, nên gọi là y báo. Okay.
Có người hỏi là tại sao gọi là ý báo mà đó đã là không có tình rồi, không có giác, ý giác rồi, giác thức rồi, tại sao gọi là có cái báo được ở trọng á. Thầy mới nói chiều chủ nhật 2 giờ chiều rồi ông này bắt đầu làm khó làm dễ thầy. Ngoài có người trả lời, giơ tay trả lời giúp thầy, nói là cái báo là không phải cái báo của cái vật chất, cái ngoại vật, mà cái báo của cái người đó. Tại cái cảnh giới bên ngoài nó dựa vào cái báo của cái người, của chúng sinh. Kẻ hỏi ông đồng ý không? Nói không, ông đồng ý. Thầy nói là ông này không bao giờ đồng ý với ai hết á. À, mỗi lần giảng pháp cho ông nghe phải giảng 2-3 lần, xong giảng 2-3 tiếng đồng hồ rồi từ từ mới thấm, ông mới tin được. À, cái lời Phật dạy nó rất rất là chính xác, đích xác. Cái chánh báo là cái quả báo mà chúng ta phải tự mình nhận ngày hôm nay, cái kiếp này. Chẳng hạn như có một chúng ta người phải đáng lý phải đẹp trai đẹp gái, ok, đó là quả báo của chúng ta. Cái người chúng ta tới cõi này kiếp này đó, để nhận những quả báo đó, ok. Cái chánh là cái cá nhân của mình. Mình phải nên nhận, mình phải nhân, mình bị thọ nhận cái quả báo nào đó, ok. Thì có người khỏe mạnh, có người bình hoạn, đó là quả báo của mình, ok. Có người nổi tiếng, có người tiếng xấu, đó là quả báo của mình. Okay? Mình ráng mà chịu, đừng có khóc, sóc, than van gì hết, đừng có trách người khác, ok. Ok, thành ra cái... Yes. Thì cái chánh báo và ý báo nó khác nhau gì đó. Cái ý báo là nó hiện ra là để cho cái nó phục vụ cho cái chánh báo. Chẳng hạn như quý vị muốn đáng lý cái quả báo quý vị được sung sướng, được lái xe hơi tốt, thì bỗng nhiên năm nay nó ra chiếc xe mà đúng theo cái ý của quý vị, mà quý vị đủ túi tiền mà mua, ok. Cái đó là cái ý báo, ok. Tất cả những cái vật xung quanh chúng ta đó là nó có để chúng ta hưởng hoặc là trả cái quả báo của chúng ta. Chẳng hạn như ví dụ, nói cho quý vị rõ ràng, ví dụ nếu như mà quý vị thầy đang nghĩ là muốn đánh quý vị một đòn, ok, muốn quất lấy cái roi quất, nhưng đều nếu như cái quả báo quý vị, chánh báo quý vị mà không bị quất, không bị thầy quất, thì thầy không thể nào kiếm cái roi mà quất được hết. Thằng chịu quốc cũng được, muốn như nào quốc cũng được. Nha, mình phải có cái báo đó nó mới tới mình được. Mình có cái quả báo nó không cách nào nó tới mình được. Rõ ràng không? Thì đừng có trách người ta. Cái đó là cái mình đáng lý phải nhận. Mình chịu thôi. Trách làm cái gì? Ok? Ok? Ông này ở ngoài câu hỏi hay lắm. Ông nói là như vậy thì nếu cái quả báo như vậy thì làm sao tôi biết cái nào là quả nghiệp báo cũ hoặc cái nào là cái mới để tôi phân biệt được, ok. Nhưng thầy nói thiệt sự ra nó xen kẽ với nhau, không cách nào quý vị biết được hết đó. Thằng biết thầy hỏi nói ngược lại, thầy nói là biết nó có đâu nhầm gì đâu. Cái biết đó nó khiến quý vị, nếu bây giờ cho hàng những quý vị nhìn quý vị biết là cái này cũ cái này mới, thì bắt đầu cái tâm quý vị bắt đầu nó phân biệt. Cũ thì tôi nhận, mới tôi không chịu, đúng không? Tức óc mình khi mà biết từ đầu mình phân biệt, mình nói tôi sẽ cái cũ tôi chấp nhận, ok, ông thầy nói tôi chấp nhận cái nghiệp cũ, tôi chấp nhận chuyện đó. Còn cái này mới, cái này nó vô lý dễ sợ, tôi không cần chấp nhận chuyện này. Là mình càng ngày mình càng phân biệt, cái tâm mình càng ngày phân biệt. Cái quan trọng ông này cũng tự sửa lại ngay, tức nói là nếu như vậy cái quan trọng chứ không phải là biết cái đó, mà quan trọng mình biết làm cái gì khi bị mắng, chứ không phải biết là tại sao mình bị mắng. Cái tại mình mắng nó không quan trọng, mình phải biết làm cái gì để mà khi mình bị mắng mà có nên làm gì cho nó đúng mới là quan trọng, ok. Tại cái hiểu biết của Phật pháp không phải để khiến quý vị bị kẹt, mà để khiến quý vị được giải thoát, chứ không bị kẹt vào cái biết đó. Thầy ông nói muốn tóm tắt lại, thầy nói có cách tóm tắt con nó trật rồi. Cái quan trọng là không phải không phải là mình biết cái y báo là chánh báo, quan trọng là mình hiểu là cái sự kiện nó xảy ra như vậy tại nó có nhân có quả, thành ra mình biết như vậy để mình biết cách đối phó để mình không tạo cái ác nghiệp thôi, cái là cái quan trọng nhất. Còn nó cái biết đó là chỉ bên ngoài thôi, để nó giảng nghĩa cho mình yên tâm, mình nghĩ mình thoải mái thôi, chứ không có nhiều ý nghĩa, nó nhiều hơn. Ok, anh đang mắc gì nữa không? Người Hoa mới có mấy cái câu hỏi như vậy thôi. Cái người mà thời đại nào nói tôi là đúng mà sao mà tôi sai được, ra có cái chuyện hỏi câu hỏi vô duyên. Câu hỏi nè, trường hợp mà tôi sai lầm, tôi làm lỗi và tôi sám hối, mình làm biết mình làm lỗi xong mình sám hối thì cái nghiệp báo mình nó sao? Bà nói một khi mình sám hối là mình cái tội mình còn nặng hơn nữa. Thầy nói trời ơi khổ tôi quá. Thầy mình giấu hả? Mình giấu chắc ăn hơn hả? Để thầy trả lời cho quý vị nghe. Thầy trả tiếng Hoa thầy giảng gì thôi. Để tiếng Việt với tiếng Anh thầy giảng gì nói nhiều hơn. Tại mình biết nhiều chữ hơn thì. Quý vị biết không? Khi quý vị biết mình làm sai, mình sám hối, ok, thì lập tức là cái quả báo quý vị nó bớt. Tại sao? Tại vì nếu như quý vị thấy vì này, kim vị nghe cho rõ này, thấy gì nó tới nó đánh mình đấu nó, mình trả đòn lại thì nó giận mình thêm. Ok, nó muốn hành hạ mình mà. Mình đấu nó thì nó găng lên. Còn ngược lại mình sám hối á, thì nó hòa hoãn bớt, nó nói thôi mình tìm cách mà hòa giải đi, đồng ý không, hiểu không? Thành khi nghiệp báo tự động nó bớt ngay lập tức, đầu tiên nó bớt, thành đừng có đấu với nó. Cái tâm mà nó tới nó đòi nợ mình, đòi đấu nó, mình đòi chạy á, nó giận, nó không tha mình đâu, đồng ý không? Mình ngược lại mình nói mình sám hối, nó nói tôi bị lỗi, tôi cho mình cái lỗi, thì nó sẽ nhẹ tay hơn, đồng ý không? Rồi nó giảm cái nghiệp báo, nó nhận ngay lập tức như vậy đó. Rồi có những cái trường hợp mà quý vị mà thiệt sự mà thành tâm đó, là cái quả báo nó biến mất luôn nữa, nó biến mất ngay lập tức, nó biến tiêu luôn. Cái này là trong Facebook đó, hỏi thầy, hỏi là thưa thầy, tại sao mà cái thầy các cô khi không chữa bệnh người ta bệnh hoạn, tại sao mấy thầy mấy cô không giúp? Còn thấy mấy thầy mấy cô không thất vọng dễ sợ. Mấy thầy mấy cô đó không chịu giúp đời. Người ta hỏi mấy thầy nghẹn ngào, thầy trả lời không được. Thầy nghẹn cổ. Thân mình lo chưa xong rồi đòi đi giúp người khác. Điên cái đầu. Anh thầy trả lời lại. Thầy là cái tên, cái danh hiệu thầy là gì? Là thích xuất gia. Chứ đâu phải là thích chữa răng đâu. Là sao bắt thầy đi giúp chữa răng người khác? Vô duyên lãng xẹt. Hỏi mà hỏi như được. Thôi bởi mình chưa, mình xúc phạm người ta không. Anh nhiều người vậy đó, sống mà cứ lo chuyện rùi bu không à. Tu không lo tu mà đi chữa bệnh, đi những người đi thầy tu xong đi học ngành y rồi đi chữa bệnh xong rồi nói thầy tôi là thầy nè, thầy chữa bệnh giỏi dễ sợ, biết làm sao, biết chữa bệnh sao, thì biết họ chữa bệnh sao, cầu Phật với Bồ Tát giúp họ chữa bệnh như vậy đó, điên cái đầu. Đi học y xong chữa bệnh không được, cái xong kêu như nhỏ nó kể thầy thằng cái tới nó giờ nó bắt mạch này xong rồi trong nó cho thuốc mà nó không hiệu quả, nó cầu Phật cầu Bồ Tát có hiệu quả nó tức tầm bậy không, làm chuyện tầm bậy không. Thầy tới thầy gặp thầy treo giò cái tức không được chữa bệnh, mà cứ gặp thầy thôi cứ rờ mỏ mặt người ta hỏi cái thói ăn gian quen rồi. Cái bài này bà làm khó làm dễ thầy. Thầy hết giờ rồi, 2:30 rồi, hết giờ rồi, bà hỏi cái câu khó khăn này làm khó. Thấy rõ không? mày tuôn dịch tuôn chặn tiếng đầu bà hỏi khó tôi phạt bà tuôn khó giảng quá, hỏi gì dễ giảng, hỏi khó sao tôi giảng được. Tiếng Hoa ta nói chưa được mà còn bắt ta giảng khó khăn nữa. Thì cái người tài gia đó là người ta làm cái nghề bác sĩ, là tại ta nói là tôi muốn làm bác sĩ, tại tôi muốn cái việc tôi là đi chữa bệnh cho người ta. Đó là sự lựa chọn người tài gia. Cái người xuất gia là cái người nói tôi là người đi tu. Ok, trước tôi không phải là bác sĩ. Thành ra thầy nói có hai cái điều kiện mình can thiệp được. Điều kiện thứ nhất á, mà thầy học được ngài Thiên Hóa, ngài thứ nhất là thầy nói là không được can thiệp. Thầy nói chúng bây không được can thiệp. Đầu tiên ông Thiên Hóa cũng dạy như vậy, nói là các con đừng có chữa bệnh. Ok, thành thầy chỉ nghe lời không chữa bệnh thôi, không chữa bệnh. Ok, mấy cái đứa lóc nhóc mà không có thầy đàng hoàng, nó đi học ngành y rồi nó tụng chú rồi nó cái ông thầy mà thuốc ở chùa đó, ông tụng học mấy cái chú rồi ông đi chữa mấy cái bệnh giang mai điểu nó đó, tay nó sưng tùm lum tà la lai chữa tụi nó tầm bậy. Mình biết thân biết phận đâu có dám làm cái chuyện đó. Thành cái đầu tiên hết đó là mình không có chữa bệnh, ông thầy không cho phép chữa bệnh. À, tại mình nên can thiệp chuyện người ta, mình là người đi tu nhưng mà là người chuyện làm chuyện giang hồ, can thiệp chuyện giang hồ. Cái thứ nhì rồi á là cái điều kiện mình can thiệp đó, nó khó dễ sợ lắm. Phải đặt điều kiện. Tại sao? Tại vì sau khi mà tu rồi mà có cả khả năng rồi thì mới nên có cái trí, mới có đủ trí huệ mới quyết định nên chữa bệnh hay là không nên chữa bệnh. Ok. Thành ra mình đặt những điều kiện cho nó khó để người ta đừng tới làm phiền mình, để mình tu tiếp. Thầy nào cũng hỏi, con nào cũng hỏi là nếu như vậy thì cái cách mà cái quả báo nó hiện ra là sao? Thầy nói là cái quả báo nó tới đủ cái cách hết đó. Nó tới có thể trong cái dạng của một cái người ni đó, tới đâm lưng mình, cắn mình, đánh mình rồi chửi bới mình đủ thứ hết đó. Có đó nó có đầy đủ hết. Mình đủ thứ hết đó. Tại nay quan trọng là cái không phải là cái hình dạng của quả báo mà cái cách mình đối xử khi nó tới thôi. Ok. Mình ngừng lại đây hồi hướng công đức.